Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2018. Khủng hoảng di dân, 16 nước Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm giải pháp khắc phục. Bắc Triều Tiên ngừng tuyên truyền chống Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ bầu quốc hội và tổng thống trước thời hạn, quyền lực của Recep Erdogan bị thử thách. Tại Cúp bóng đá thế giới 2018, Đức chứng tỏ đầy đủ đẳng cấp của một nhà vô địch trước đối thủ Thụy Điển. Thưa quý vị, trước vấn đề nhập cư bất hợp pháp đang gây chia rẽ sâu sắc trong khối, lãnh đạo 16 nước trên tổng số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu đã họp khẩn vào ngày hôm nay tại Bruxelles để bàn về các giải pháp châu Âu.
Cuộc họp ngày hôm nay không mang tính chất chính thức do Ủy ban châu Âu triệu tập, thoạt đầu chỉ có 8 nước nhưng sau đó có thêm 8 nước khác quan tâm. Riêng 4 nước thuộc khối Visegrad đã thẳng thừng từ chối tham gia thượng đỉnh bàn về di dân vì đánh giá các chủ đề đưa ra thảo luận là không chấp nhận được. Một ngày trước thượng đỉnh, Pháp và Tây Ban Nha với sự ủng hộ của Đức đã có đề xuất châu Âu hóa hồ sơ nhập cư và hy vọng trục Paris, Berlin, Madrid có thể làm đối trọng với các nước chống nhập cư thuộc khối Visegrad và các chính phủ dân túy Ý, Đức, Áo. Giải pháp đầu tiên được Tổng thống Pháp nêu lên trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Điện Élysée với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez là thành lập các trung tâm khép kín tại các bờ biển châu Âu, ông nói.
Đề xuất mà chúng tôi mong muốn thực hiện tuân theo các quy định về cập bờ, phù hợp với các quyền nhân đạo, trong đó có quy định liên quan đến quốc gia an toàn nhất và gần nơi cập bến nhất. Chúng tôi đề xuất áp dụng mô hình trung tâm tiếp nhận di dân của Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm những điểm sau đây. Các trung tâm khép kín do Liên Hiệp châu Âu tài trợ sẽ được thành lập ở các nước an toàn nhất và gần nơi cập cảng nhất. Châu Âu cũng sẽ tài trợ cho một tổ chức để nghiên cứu hồ sơ xin tị nạn. Các nước thuộc Liên Hiệp châu Âu cam kết tiếp nhận, theo định mức, những người đến từ những trung tâm khép kín này, và các nhóm điều phối viên sẽ đưa những người không được quy chế tị nạn đang tạm trú trong những trung tâm khép kín đó trở ngược về nguyên quán của họ. Đây là đề xuất liên quan đến quốc gia châu Âu đầu tiên tiếp nhận di dân.
Voilà, c'est ça la proposition que nous faisons pour les pays de première arrivée.
Một đề xuất khác được Tổng thống Pháp đưa ra là trừng phạt tài chính các nước Liên hiệp châu Âu từ chối tiếp nhận di dân vì, theo ông, không thể có những nước được hưởng lợi lớn từ tình đoàn kết của Liên hiệp châu Âu nhưng lại kịch liệt bảo vệ những đòi hỏi dân túy ích kỷ khi đề cập đến vấn đề di dân từ ngữ trong nguyên văn. Đề xuất của Paris và Madrid không được Roma hưởng ứng. Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini gay gắt chỉ trích. Nếu Pháp hách dịch cho rằng có thể biến nước Ý thành một trại tị nạn cho toàn châu Âu nhờ vài đồng euro pourboire, thì Pháp hoàn toàn sai lầm. Tân chính phủ Ý vẫn dọa giữ hoặc từ chối cho tàu cứu hộ cập cảng, buộc các tàu này phải sang một nước khác hoặc lênh đênh ngoài vùng biển quốc tế. Ví dụ điển hình là con tàu cứu hộ Lifeline của tổ chức phi chính phủ Đức chở 230 người nhập cư hiện vẫn chờ trong vùng biển quốc tế.
Vẫn liên quan tới di dân, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hôm qua thông báo 522 em nhỏ từng bị tách rời khỏi cha mẹ trong chương trình Zero Khoan Dung đối với người nhập cư bất hợp pháp đã được đoàn tụ với gia đình. 16 em nhỏ khác sẽ được trao lại cho cha mẹ các em trong vòng 24 giờ tới đây. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn đang chịu sức ép chính trị lớn do những chính sách nhập cư còn rất nhập nhằng. Hôm qua, nhiều dân biểu Đảng Dân Chủ đã tới thăm trại tập trung di dân Mark Island ở bang Texas, gần biên giới với Mexico, và chỉ trích chính sách Zero Khoan Dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Mike Capuano, dân biểu bang Massachusetts, phát biểu trong một cuộc họp báo, xin trích, lý do khiến tôi tới đây, đó là ông Donald Trump đã thay đổi các chính sách và đối xử với các gia đình một cách vô nhân đạo. Nhiều dân biểu vẫn đặt câu hỏi về việc làm cách nào tìm lại gia đình cho các em nhỏ bị chia lìa khỏi cha mẹ, và họ lo ngại liệu chuyện tồi tệ có tái diễn nữa hay không. Tuy nhiên, trong thông điệp hàng tuần, Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các đối thủ chính trị ủng hộ mở cửa biên giới. Ông cho rằng họ chỉ muốn tất cả người nhập cư được đối xử nhẹ nhàng, cho dù những người này có nguy hiểm đến mấy đi chăng nữa. Trong một bài diễn văn tại Đại hội của Đảng Cộng hòa tiểu bang Nevada ở Las Vegas, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ lập trường cứng rắn của mình về những người nhập cư vượt biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông khen ngợi chính quyền của mình đã làm tốt công việc và nói rằng các biện pháp của chính quyền sẽ làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh hơn. chính phủ Bắc Triều Tiên lại có thêm dấu hiệu hòa hoãn với Hoa Kỳ khi dỡ bỏ phần lớn khẩu hiệu tuyên truyền chống Mỹ sau thượng đỉnh Kim Jong-un Donald Trump ngày 12 tháng 6 tại Singapore.
Theo trang New York Post ngày hôm qua, những khẩu hiệu miêu tả Hoa Kỳ là quốc gia ăn cướp, thối nát và bệnh hoạn và hứa trả đũa không thương tiếc cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng hoặc những tấm bưu thiếp in hình tên lửa Bắc Triều Tiên bay đến Washington đã thuộc về quá khứ, thay vào đó là những lời lẽ hân hoan ca ngợi viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên và tuyên bố hòa bình lâu dài của lãnh đạo Kim Jong-un được ký trong thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Thông tin này được ông Robert Baer, người phụ trách của Young Pioneer Tours, khẳng định với Reuters. Ông cho biết, xin trích, tất cả các tấm áp phích chống Mỹ mà tôi thường thấy trên quảng trường Kim Nhật Thành và trong các cửa hàng đã biến mất hoàn toàn. Trong suốt 5 năm làm việc tại Bắc Triều Tiên, chưa bao giờ tôi thấy chúng biến mất hoàn toàn như vậy. Ngay cả truyền thông nhà nước cũng thay đổi ngoạn mục. Trong các phóng sự trước đó, Hoa Kỳ từng là đối tượng bị chỉ trích vì can thiệp vào Syria và là minh chứng cho chủ nghĩa tư bản. Nhưng kể từ tháng 3 năm nay, khi Kim Jong-un chấp nhận gặp Tổng thống Mỹ, tờ Financial Times nhận thấy nhật báo chính thức Rodong Shimbun của Bắc Triều Tiên không còn tấn công trực tiếp ông Donald Trump và đăng nhiều hình ảnh thượng đỉnh Kim-Trump cũng như chuyến công du Trung Quốc của ông Kim.
Thêm một dấu hiệu về quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, chính quyền Đài Bắc hôm qua xác nhận là đã tung chiến đấu cơ và chiến hạm ra để theo dõi hai chiếc tàu chiến Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Đài Loan để xuống Biển Đông.
Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là một khu trục hạm thuộc lớp 052C và một hộ tống hạm lớp 054A của Trung Quốc đã di chuyển trên biển khơi sát vùng lãnh hải phía đông Đài Loan trước khi đi ngang qua eo biển Ba Sĩ ở phía nam hướng xuống vùng Biển Đông vào hôm thứ Sáu. Thông báo đã nêu bật phản ứng của phía Đài Loan. Chúng tôi đã lập tức tung máy bay và tàu hải quân ra để giám sát hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc theo đúng quy định của chúng tôi. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, hôm 22 tháng 6, thì nhật báo tiếng Hoa Liên Hợp Báo ở Đài Loan đã tiết lộ rằng tàu khu trục Tế Nam và hộ tống hạm Hoàng Cương của Trung Quốc đã đi vào eo biển Đài Loan từ tuần trước, bên trong vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, lưu lại gần hòn đảo này hơn một tuần trước khi di chuyển về hướng Biển Đông. Việc Trung Quốc khiêu khích Đài Loan kéo theo phản ứng kiên quyết của Đài Bắc diễn ra vài hôm trước lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chuẩn bị ghé Bắc Kinh trong một chuyến thăm đầu tiên kể từ ngày ông lên đứng đầu Lầu Năm Góc. Theo giới quan sát, nhân chuyến công du dự trù vào tuần tới, chắc chắn ông Mattis sẽ đề cập với phía Trung Quốc về hai hồ sơ đang có bất đồng giữa hai nước, Đài Loan và Biển Đông.
Dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ, khoảng 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đến phòng phiếu, bầu lại quốc hội và bầu lại tổng thống trước thời hạn. Đây là một kỳ bầu cử được dự đoán sẽ có kết quả sít sao nhất kể từ khi Tổng thống Recep Erdogan lên nắm quyền cách đây 15 năm. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Viet cho biết.
C'est peut-être aujourd'hui le scrutin le plus serré depuis l'arrivée.
Bầu cử hôm nay rất có thể là cuộc bỏ phiếu ngang ngửa khít khao nhất từ khi Đảng Công lý và Phát triển lên cầm quyền vào năm 2002. Từ lâu lắm rồi, đây mới là lần đầu tiên phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ có được một cơ hội thực sự. Lần này đối lập rất đoàn kết với nhau nhằm lung lay chiếc ghế của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Thậm chí, có thể kết quả bỏ phiếu được công bố tối hôm nay sẽ cho thấy là phe đối lập chiếm được đa số ghế trong quốc hội. Điều này có thể giải thích bằng nỗ lực vận động tranh cử của đối lập. Trong khi đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng có chương trình vận động mạnh mẽ những người ủng hộ ông, đặc biệt là thông qua bộ máy tranh cử và truyền thông đầy quyền lực của đảng cầm quyền AKP. Do vậy, chiến dịch tranh cử của hai phe đều thu hút cử tri. Các cử tri lần này bị phân cực rõ rệt giữa phe ủng hộ đối lập và phe thân chính quyền. Cuộc bỏ phiếu diễn ra rất căng thẳng với sự hiện diện của hơn 500.000 quan sát viên hiện diện tại các phòng phiếu trong ngày hôm nay, nhất là các quan sát viên độc lập được các tổ chức phi chính phủ chỉ định trong chiến dịch tranh cử.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, lần đầu tiên kể từ khi Nga chấp nhận ngừng bắn ở miền nam Syria cách đây một năm. Đêm hôm qua, không quân Nga đã oanh kích nhiều khu vực do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát.
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, Nga đã tiến hành khoảng 25 cuộc tấn công vào các thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở phía đông tỉnh Deraa. các chiến đấu cơ Nga xuất phát từ căn cứ quân sự Hmeymim ở phía tây bắc Syria. AFP nhắc lại, vào tháng 7 năm ngoái, Nga, Hoa Kỳ và Jordani đã đồng ý tôn trọng một vùng giảm căng thẳng tại các khu vực do các phe nổi dậy chiếm đóng ở miền nam Syria nhằm giảm bớt chiến sự. Không quân Nga tấn công vào lúc quân đội Syria mở chiến dịch tấn công các vùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Deraa từ ngày 19 tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, một chỉ huy của phe nổi dậy cho AFP biết Hoa Kỳ sẽ không can thiệp để giúp đỡ lực lượng nổi dậy trong trường hợp chế độ Damas tổng tấn công vào miền nam Syria để chiếm lại các tỉnh Deraa và Sudayda. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất 19 thường dân thiệt mạng, quân đội chính phủ có 13 người tử thương.
Bốn ngôi sao trên áo của đội tuyển Đức quả là không phải là tự nhiên mà có. Trong trận quyết đấu vào hôm qua với đội tuyển Thụy Điển, dù chỉ còn 10 người trong sân, đội bóng Đức, đương kim vô địch thế giới, đã kiên trì thi đấu cho đến giây phút cuối cùng để giành được phần thắng. Sau trận thua đầu Mexico 0-1 trong ngày ra quân, đội Đức cần phải thắng trận thứ hai để có thể tự mình quyết định vận mệnh của mình trong trận thứ ba, không lệ thuộc vào kết quả đội khác. Thế nhưng, mọi sự đã lại khởi đầu thất lợi cho Đức khi ở phút thứ 32 hiệp đầu, các tuyển thủ Đức đã bất ngờ bị Thụy Điển dẫn trước 1-0. Ngay sau bàn thắng, Thụy Điển đã tìm cách khóa ngay các đường vào cầu môn, liên tiếp bẻ gãy các đợt tấn công của Đức cho đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Đức phút thứ 48 đã gỡ hòa. Sau đó, các tuyển thủ Đức tràn lên, ép sân Thụy Điển nhưng vô hiệu, và đến phút thứ 82, tai họa đã giáng xuống đầu Đức khi Boateng nhận thẻ vàng thứ hai phải ngậm ngùi cầm thẻ đỏ ra sân. Tuy nhiên, Đức không nản chí và vẫn tiếp tục tấn công để khỏi bị chia điểm. Phải chờ đến phút cuối cùng, tức là phút thứ 90+5, khi được hưởng quả đá phạt chếch về phía cánh trái, Kors đã phối hợp với Royce đưa được quả bóng vào góc chết bên phải khung thành Thụy Điển, mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 và cơ hội để đội bóng Đức vào vòng 1/8.
Sau đây là các tin thời sự khác.
UNESCO nghiên cứu mở rộng danh sách di sản thế giới. Họp tại Bahrain từ hôm nay, Ủy ban Di sản Thế giới Liên Hiệp Quốc sẽ chọn ra các di tích mới trong số 30 danh thắng để đưa vào danh sách di sản thế giới. Được công nhận là di sản thế giới mang giá trị đặc biệt cho các danh thắng vì vừa giúp thu hút du khách vừa nhận được tài trợ để bảo tồn. Hiện danh sách của UNESCO có 1.073 di sản.
Ả Rập Xê Út, phụ nữ chính thức được phép lái xe hơi. Luật cấm phụ nữ lái xe hơi có hiệu lực từ vài chục năm nay ở Ả Rập Xê Út, hôm nay chính thức chấm dứt. Đây được coi là cuộc cách mạng lịch sử ở vương quốc này, nhằm giảm sự phụ thuộc của phụ nữ vào nam giới, tăng quyền tự chủ và độc lập cho phụ nữ Ả Rập Xê Út. Ngày này đã được phụ nữ Ả Rập Xê Út mong chờ từ rất lâu.
Indonesia xác định được vị trí phà bị đắm. Ngày hôm nay, một quan chức Indonesia cho biết xác của con phà nằm sâu 450 mét trong lòng hồ Toba, cách không xa vị trí xà bị chìm. Indonesia đã phải dùng các thiết bị lặn do lòng hồ Toba sâu nên thợ lặn không thể hoạt động. Phà bị chìm cách đây một tuần do thời tiết xấu với gần 200 hành khách.
Nicaragua, thêm 8 người thiệt mạng trong đợt tấn công trấn áp của chính quyền. Cuộc tấn công nhắm vào những người đấu tranh chống Tổng thống Daniel Ortega diễn ra vào đêm 22, rạng sáng 23 tháng 6. Trong số 8 người thiệt mạng, có một em bé mới 15 tháng tuổi. Ngoài ra, còn có 8 sinh viên khác bị thương. Tổng cộng đã có hơn 200 người thiệt mạng kể từ khi làn sóng yêu cầu ông Ortega và vợ ông từ chức Tổng thống và Phó Tổng thống bắt đầu từ hôm 18 tháng 4.
Phát ngôn viên Nhà Trắng bị một nhà hàng từ chối phục vụ. Trên mạng xã hội Twitter, bà Sarah Sanders ngày hôm qua cho biết, tối thứ Sáu, bà đã bị chủ nhà hàng The Head Hand, thành phố Lexington, bang Virginia, mời ra khỏi cửa với lý do bà làm việc cho Tổng thống Donald Trump. Nhà hàng đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phản đối vì chuyện này. Nhà hàng giải thích bà Sanders thuộc một chính quyền vô nhân đạo, vô đạo đức và nhà hàng không thể tiếp đón những người bảo vệ các chính sách tàn bạo nhất của Tổng thống Donald Trump.
Ấu Dâm, một linh mục Công giáo người Ý bị kết án 5 năm tù. Tòa án của Tòa Thánh Vatican hôm qua thông báo như trên, linh mục Carlo Alberto Capella, 51 tuổi, thừa nhận đã xem và trao đổi các hình ảnh tình dục trẻ em trên mạng xã hội Tumblr. Cảnh sát Vatican đã thu được 40 bức ảnh và băng video ấu dâm trên điện thoại của linh mục này.
Tại Ý, nhiều cựu ngôi sao bóng đá thi đấu vì người nhập cư, từng là đối thủ trên sân cỏ. Ngày hôm qua, những ngôi sao một thời của các câu lạc bộ Lazio và AS Roma đã khoác chung màu áo thi đấu với một đội tuyển gồm thanh thiếu niên nhập cư và thắng với tỷ số 4-1. Trận đấu được tổ chức nhằm đánh động công luận về số phận của những người nhập cư ở Ý.
50 chú vẹt xanh thuộc loài có nguy cơ bị tuyệt chủng sẽ được đưa về Brazil. Các chú vẹt xanh Spix có nguồn gốc từ vùng đông bắc Brazil và nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình 3D Rio sẽ được chuyển về khu bảo tồn rộng 29 hectare ở bang Bahia, Brazil vào quý 3 năm 2019. Hôm qua, Bộ Môi trường Brazil thông báo như trên. Còn hôm nay, Bộ trưởng Edson Duarte tới Brussels để ký thỏa thuận với Bỉ và Đức về việc này. Dự kiến, 50 chú vẹt xanh sẽ được thả về tự nhiên vào năm 2021. Chớp mắt, kể từ ngày 28 tháng 6, các chú vẹt xanh sẽ được đưa về chăm sóc ở một trung tâm đặc biệt ở Đức.
Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Moldova. Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 22 tháng 6 vừa qua với 64 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 83 vắng mặt, song không có giá trị bắt buộc. Đóng quân tại Moldova từ 26 năm qua, Nga đã lên tiếng phản đối quyết định trên.
Quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao, World Cup 2018, công nghệ và đem lại công bằng cho bóng đá, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, Juliette Armani, tập nhạc đầu tay xuất sắc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa.
Đến tuần báo.
Bốn gương mặt lãnh đạo trên trang bìa bốn tuần báo lớn, Tổng thống Pháp trên L'Express, Tổng thống Mỹ trên Le Point, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trên L'Obs và người có triển vọng lên làm Tổng thống Mexico trên The Economist. Trọng tâm thời sự được các tạp chí Pháp và Anh tuần này chú ý đều liên quan đến các khuôn mặt đó. Duy nhất, Courrier International không chú ý đến các yếu nhân mà lại đăng ảnh một thuyền nhân châu Phi trên nền mặt biển, với hàng tựa lớn gây sốc, nỗi nhục nhã của châu Âu. Hồ sơ trang nhất của Courrier International được dành cho cuộc khủng hoảng di dân nhập cư đang khuấy động chính trường ở cả châu Âu lẫn Mỹ. Ngay bên dưới tựa đề mang nặng tính chất phê phán nêu trên là câu hỏi, sau vụ chiếc tàu Aquarius, phải chăng vấn đề di dân nhập cư sẽ làm Liên hiệp châu Âu thực sự tan vỡ?
Trong bài xã luận, Courrier International ghi nhận xu thế chống nhập cư đang dâng cao trong giới lãnh đạo các quốc gia, không chỉ ở châu Âu mà đặc biệt ở Mỹ. Tạp chí Pháp cho rằng đây là một thực tế đáng buồn đối với các nền dân chủ.
Về nước Mỹ, Courrier International rất phẫn nộ trước sự kiện trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ với nhận định. Đây là một điều mà người ta không muốn nghe thấy, những tiếng khóc than của trẻ em bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới Mỹ-Mexico. Chính quyền Trump tìm cách biện minh cho chính sách của mình, nhưng cái gì có thể biện minh cho một nước dân chủ mà di dân nhập cư là nền tảng sáng lập, lại sử dụng những phương thức như thế để làm nản lòng các bậc cha mẹ muốn di cư và mang theo con cái của họ. Tình hình tại Ý cũng khiến Courrier International bất bình. Gần chúng ta hơn, một chính khách dân túy khác, Bộ trưởng Ý Matteo Salvini, hy vọng làm nản lòng người di cư khi từ chối cho cập bến tàu cứu thuyền nhân Aquarius. Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý đã gây ra một cuộc khủng hoảng mới ở châu Âu. Với một phương thức nhẫn tâm, ông đã đặt các lãnh đạo khác ở châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp, trước trách nhiệm của họ. Liệu các lãnh đạo châu Âu sẽ có tìm ra một giải pháp mầu nhiệm trong cuộc họp thượng đỉnh cuối tuần này hay không? Ôn Cố Tri Tân, Courrier International cảnh báo. Vào thời điểm năm 2015, một bức ảnh đã đi vòng quanh thế giới, giống như những tiếng khóc và hình ảnh trẻ em nhập cư ở Mỹ ngày nay. Đó là ảnh một bé trai 3 tuổi, chết đuối và trôi dạt vào một bãi biển. Tên em là Aylan. Làn sóng xúc động lan tỏa khắp hành tinh, nhưng không kéo dài bao lâu.
Đặt trọng tâm trên tình hình nước Mỹ, tuần báo Pháp Le Point lại đưa Tổng thống Donald Trump lên trang nhất với một hàng tựa ngắn gọn nhưng hết sức mỉa mai. Cảm ơn Donald.
Đối với Le Point, nên cảm ơn ông Donald Trump về những hành động phá tan trật tự thế giới được xây dựng vào năm 1945 khi đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã. Việc này, theo Le Point, có thể được châu Âu tranh thủ để khẳng định được vai trò của mình, điều mà châu Âu không thể làm trước đây vì có Mỹ. Le Point đã phỏng vấn ông Joschka Fischer, cựu ngoại trưởng Đức, người khẳng định rằng, rốt cuộc thì châu Âu phải trở thành một thế lực độc lập. Trong hồ sơ về Tổng thống Mỹ, Le Point đã dành 2 trang để đăng bài phỏng vấn cựu ngoại trưởng Madeleine Albright, tác giả quyền biên khảo mang tựa đề rất gọn, Fascism, nghĩa là chủ nghĩa phát xít. Đối với bà Albright, ông Trump không phải là một người phát xít, nhưng là vị Tổng thống thiếu dân chủ nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, có bản năng phi dân chủ. Cựu ngoại trưởng Mỹ giải thích, ông ấy đã đào sâu hố chia rẽ trong xã hội, đã tuyên bố rằng báo chí là kẻ thù của nhân dân, không có một chút tôn trọng nào đối với các định chế, nhất là đối với ngành tư pháp.
Như nói ở trên, tuần báo Public Press đã dành trang nhất và một hồ sơ 10 trang để nói về thái độ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước những lời chỉ trích.
L'Express không ngần ngại gợi lên những trục trặc đầu tiên trong chính phủ của ông Macron, mà gần đây nhất là mâu thuẫn giữa bà Agnès Buzyn, Bộ trưởng Bộ Tương trợ và Y tế, với ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Kinh tế, liên quan đến vấn đề phúc lợi xã hội, hoặc là giữa ông Gérard Collomb, Bộ trưởng Nội vụ, với chính Thủ tướng Edouard Philippe trên hồ sơ an toàn giao thông. Bên cạnh đó, còn có lời cảnh báo công khai của 3 kinh tế gia thân cận với ông Macron từ thời còn vận động tranh cử, đã lên tiếng quan ngại trước xu thế bị cho là thiên hữu quá mức hiện nay của chính quyền. Cuối cùng là lời báo động của chính Chủ tịch Quốc hội, lo ngại trước lịch trình ra luật dày đặc khiến cho các dân biểu phải làm việc quá sức để kịp thông qua các đạo luật. Đối với L'Express, những người thân cận với vị Tổng thống trẻ của nước Pháp đang hết sức lo ngại về việc người dân có cảm giác là ông Macron thiếu hòa đồng, lạnh lùng, xa cách, thậm chí còn coi thường người khác.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tương tự như đồng nghiệp Le Point, vào tuần trước, tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một nhà độc tài đáng ngại, tạp chí Los tuần này cũng mô tả ông Erdogan đáng sợ nhân cuộc bầu cử mở ra vào ngày 24 tháng 6 này.
Trên nền một chân dung đen trắng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, vẻ đáng sợ, với một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tuần báo Pháp chạy tựa, mối đe dọa Erdogan. Đối với Lux, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một con người dân tộc chủ nghĩa, có xu hướng Hồi giáo cực đoan, một lãnh đạo chuyên chế đã chèn ép cả đất nước mình và bỏ tù tất cả những người đối lập. Một chiến lược gia nguy hiểm đã vượt qua được mọi cuộc khủng hoảng và đang coi châu Âu là trò chơi. Một phát hiện của Lopes, Thổ Nhĩ Kỳ có đến 450 đền thờ Hồi giáo tại Pháp với 150 tu sĩ imam có quy chế công chức.
Thời sự mà người Việt có lẽ quan tâm nhiều hơn cả, tuy nhiên lại nằm ở mục châu Á, tuần báo Anh The Economist. Trong bài mang tựa đề Không một chút mơ hồ, một cái ao nhà của Trung Quốc, kèm theo nhận xét Trung Quốc đã quân sự hóa Biển Đông mà không bị hề hấn gì.
Đối với The Economist, chiến lược thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc bắt đầu bằng những lời nói dối công khai, sau đó là những lập luận đánh lừa dư luận, để rồi đến lúc này thì Bắc Kinh cảm thấy không cần phải ngụy biện nữa vì đã nắm chắc được Biển Đông trong tay. Tuần báo Anh đã trở ngược về thời điểm cách nay hơn 3 năm khi ông Tập Cận Bình đứng với ông Barack Obama trong vườn hồng ở Nhà Trắng và thản nhiên nói dối rằng Trung Quốc hoàn toàn không có ý định theo đuổi việc quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo mà ảnh vệ tinh đã phát hiện là đang được rầm rộ bồi đắp. Thế nhưng, theo nhà nghiên cứu Stephen Tashwick trong tạp chí The Diplomat, ngày càng có thêm bằng chứng là Bắc Kinh đã lắp đặt những thiết bị quân sự, thậm chí vũ khí trên các đảo trong tay họ ở Trường Sa, kể cả tên lửa chống hạm và phòng không. Còn chuyên gia Bill Hayton thuộc Trung tâm Tham vấn Anh Quốc Chatham House thì bước cuối cùng trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc là việc triển khai máy bay tấn công ở quần đảo Trường Sa. Bước này chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Câu hỏi được tuần báo Anh đặt ra là các nước khác có thể làm gì để đối phó với các hành động lấn lướt của Trung Quốc?
Cho đến nay, chiến dịch bành trướng của Trung Quốc là lấn lướt từ từ, tránh khiêu khích lộ liễu để khỏi gây nên phản ứng mạnh. Thủ đoạn được áp dụng là không dùng hải quân, mà chủ yếu viện đến lực lượng hải cảnh và dân quân biển để đe dọa các láng giềng. Chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho rằng, chính chiến thuật đó đã giúp Trung Quốc thành công mà ít bị phản ứng nhất. Vấn đề là kể từ nay, có lẽ Bắc Kinh đã nghĩ rằng họ không cần đến cái vỏ bán quân sự đó nữa. Theo The Economist, cản bước Trung Quốc hiện nay chỉ có 3 quốc gia, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Philippines là nước đã kiện Trung Quốc ra trước một tòa án của Liên Hiệp Quốc tại La Hay và đã thắng kiện. Thế nhưng, khi lên làm Tổng thống, ông Rodriguez Duterte đã nói rõ rằng ông gác phán quyết qua một bên để tranh thủ đầu tư Trung Quốc. So với Philippines, Việt Nam có lực lượng võ trang mạnh hơn nhiều và có thể dùng dân quân của mình chống lại dân quân Trung Quốc. Khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Hà Nội cuối cùng đã tìm cách buộc được giàn khoan rút đi. Trước công chúng, Việt Nam là nước có lập trường cứng rắn hơn chống lại sự quyết đoán của Bắc Kinh. Tuy nhiên, những lập trường công khai kể trên, theo The Economist, che khuất các cuộc thảo luận trong hậu trường, kể cả vấn đề đồng phát triển. Trung Quốc là một nước lớn, các láng giềng ít có lựa chọn nào khác hơn là thuận theo Trung Quốc. Thế nhưng, thuận theo Trung Quốc cũng hàm chứa những rủi ro chính trị. Các cuộc biểu tình đẫm máu đã nổ ra ở Việt Nam khi xảy ra cuộc đọ sức với Bắc Kinh vào năm 2014, với sự phẫn nộ của người dân không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn nhắm vào cả giới cầm quyền tại Việt Nam. Đầu tháng 6 này cũng có nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Về phần Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như có một chiến lược gây sức ép trên Trung Quốc trên một số mặt trận, bao gồm thương mại và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng hoảng di dân, 16 nước Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm giải pháp khắc phục. Bắc Triều Tiên ngừng tuyên truyền chống Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ bầu quốc hội và tổng thống trước thời hạn. Quyền lực của Recep Erdogan bị thử thách. Tại Cúp bóng đá Thế giới 2018, Đức chứng tỏ đầy đủ đẳng cấp của một nhà vô địch trước đối thủ Thụy Điển. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Anh.
Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đầy tuần này xin được gửi đến quý khán giả những chủ đề sau. Mèo tiên tri Asin được đối đãi như thế nào? Tây Ban Nha dự tính di dời di hài nhà độc tài Franco. Na Uy thử nghiệm thành công tuyến quốc nội máy bay vận hành bằng điện, và Thái Lan có nguy cơ thành bãi rác điện tử của thế giới. Thưa quý khán giả, Nga chính thức chọn Ashin là mèo tiên tri dự báo kết quả cúp bóng đá thế giới 2018, sau khi đã dự đoán đội tuyển Nga giành thắng lợi trước đội Ả Rập Xê Út, đội tuyển Iran thắng Maroc. Trên Internet đã bắt đầu xuất hiện nhiều dự báo giả nhân danh mèo Ashin. Để tránh áp lực của truyền thông, mèo Ashin đã được đối đãi như thế nào? Thông tấn viên Daniel Valo có dịp đến thăm nơi nghỉ của chú mèo trong một quán giải khác ở Saint Petersburg.
C'est dans ce bar baptisé la République des chats que se repose Ashin.
Quán giải khác được đặt tên là nước Cộng hòa mèo, chính là nơi nghỉ ngơi của Ashin, nhà tiên tri chính thức của cúp bóng đá thế giới. Thế nhưng để lại gần chú mèo này, theo như giải thích của chủ quán giải khát thì cần phải chấp hành một số thủ tục. Đầu tiên hết cần phải lấy túi ni lông, bọc giày lại và rửa tay, để khỏi lây truyền virus hoặc những thứ bẩn thỉu. Để làm quen với Ashin, chúng ta phải đi qua một cái cửa mà thực sự là một cái tủ để kêu meo meo 3 lần và bình thường ra thì cánh cửa sẽ tự mở. Theo lời kể, Ashin trước đây sống trong viện bảo tàng Hermitage. Bị điếc bẩm sinh, mèo Ashin được phát hiện rất sớm là có năng khiếu dự báo tương lai. Buổi sáng không có trận thi đấu, mèo sẽ phải chọn một trong 2 chiếc đĩa trên đó có thức ăn và lá cờ của mỗi đội bóng. Từ đầu cúp bóng đá thế giới đến nay, Ashin chưa bao giờ dự báo nhầm, thậm chí còn dự báo trước là đội Iran thắng đội Maroc. Một người cho biết họ rất căng thẳng trong suốt trận đấu này và tự hỏi liệu Ashin có mắc sai lầm đầu tiên hay không. Họ nghĩ rằng người Maroc rất sợ dự báo của Ashin và khả năng kỳ diệu của chú. Có lẽ cũng vì thế mà đội tuyển Maroc đã tự đá bóng vào lưới đội nhà. Trong giải bóng đá lần này, người ta chỉ cho Ashin dự báo kết quả của khoảng 5-6 trận và theo giải thích của Nikolai thì cần chăm sóc để phòng giữ năng khiếu của Ashin cho đến tận trận chung kết.
Pour préserver ses dons jusqu'à la finale. Daniel Valo, Saint-Pétersbourg, RFI.
Tại Tây Ban Nha, việc di dời hài cốt nhà độc tài Franco từ lâu nay được coi như điều không tưởng, giờ đây có thể được thực hiện dễ dàng. Tân chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez thuộc Đảng Xã hội đã thông báo như vậy, và tương quan lực lượng mới tại Hạ viện Tây Ban Nha cho phép làm việc này. Từ Madrid, thông tấn viên François Musso giải thích lý do vì sao chính quyền Tây Ban Nha muốn di dời hầm mộ.
Mais oui, la dépouille d'un ancien dictateur qui a régné pendant 40 ans,
di hài của nhà cựu độc tài, từng lãnh đạo Tây Ban Nha trong gần 40 năm, được đặt trong một căn hầm mộ, được che phủ bởi một phiến đá, bao bọc quanh là một vành đai đá hoành tráng ở trên núi cao phía tây Madrid. Tình trạng này đã kéo dài từ 4 thập niên qua. Những người chống đối Franco nói rằng, về mặt biểu tượng, việc đặt di hài Franco ở đây là một thực tế hổ thẹn, cứ như là Franco sau khi chết vẫn tiếp tục chế ngự thủ đô Tây Ban Nha. Từ nhiều năm qua, ý tưởng về việc dời hài cốt của Franco vẫn luôn được nêu ra, nhưng luôn luôn bị đảng bảo thủ trong chân chống đối đến mức không thể làm được gì.
Di hài của ông sẽ được chuyển về một nghĩa trang tư nhân, nơi yên nghỉ của các thành viên trong gia đình ông gần Madrid. Điều gây trở ngại chính chủ yếu đến từ gia đình của Franco, thông tấn viên François Musso giải thích tiếp.
Parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles. Un, les nostalgiques de Franco. Deux, la fondation.
Bởi vì có đủ loại khó khăn cản trở. Trước tiên là những hoài niệm về Franco, rồi có những người không hề muốn thay đổi gì cả, rồi sự phản đối của quỹ Carmen Franco, con gái nhà độc tài, người quản lý chặt chẽ mọi di sản của Franco. Theo luật pháp Tây Ban Nha, quỹ này có quyền bác bỏ hoặc đồng ý mọi đề nghị di dời lăng mộ Franco. Tuy vậy, các trở ngại trên chắc sẽ được vượt qua, do đó vấn đề còn lại là quyết tâm chính trị và hiện nay đang có quyết tâm này. Đảng xã hội cầm quyền đang rất muốn biến lăng mộ của nhà độc tài, vốn thu hút rất nhiều du khách, thành một trung tâm tưởng niệm nhằm giải thích cho du khách biết ai đã xây dựng nơi đây và bằng cách nào. Đó là hàng ngàn công nhân, trong đó có nhiều người đã bỏ mạng, chôn trong các bốc đá của
thung lũng Los Caídos.
Những chuyến bay bằng điện không cần một giọt dầu hỏa nào có lẽ sẽ không còn xa. Hôm thứ Hai 18 tháng 6 vừa qua, Na Uy vừa hoàn thành chuyến bay nội địa đầu tiên vận hành 100% bằng điện với công nghệ gần như là của xe ô tô. Xứ sở Bắc Âu này có tham vọng điện hóa toàn bộ ngành hàng không nội địa trong vòng 20 năm tới. Từ Oslo, thông tín viên Grégory Tefven tường thuật.
Il ne s'agissait que d'un vol aux ambitions limitées, fabriqué en Slovénie par le constructeur Pipistrel.
Có lẽ đó chỉ là một chuyến bay với những tham vọng khiêm tốn, được hãng Pipistrel sản xuất tại Slovenia. Chiếc máy bay nhỏ nhắn này đã cất cánh rồi hạ cánh chậm mất 10 phút tại phi trường Oslo, nhưng được vận hành bằng một bình điện và một động cơ điện. Máy bay này chỉ tự vận hành được có đúng một giờ và chỉ có hai ghế. Một cho phi công, nhưng đã bị ông chủ tịch tập đoàn hàng không nhà nước Na Uy nhân cơ hội này chiếm chỗ, và một ghế khác cho hành khách, đương nhiên là Bộ trưởng Giao thông Na Uy. Sự kiện đã được ông Marius Holm hoan nghênh. Ông là giám đốc cơ quan Zero, một quỹ vì khí hậu. Ông phát biểu, chỉ trong một chục năm nữa thôi, chúng ta có thể sẽ có các chuyến bay 100% bằng điện trong các tuyến nội địa của Na Uy. Như vậy, chúng ta có thể sẽ giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trên phương diện kinh tế, máy bay điện về lâu dài sẽ thu lợi nhiều nhất, bởi vì chúng thật sự không tốn kém gì nhiều để cất cánh một khi chúng đã được lắp ráp. Na Uy dự tính trở thành quốc gia đi đầu trong ngành giao thông hàng không bằng điện như đã từng làm với xe ô tô điện. Na Uy dự kiến điện hóa tất cả các chuyến bay quốc nội từ đây đến năm 2040. Giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính có lẽ cũng có tầm quan trọng như là việc sản xuất điện 100% tái tạo ở Na Uy.
D'autant plus importante que l'électricité produite en Norvège est 100% renouvelable. Grégory Tervel, Oslo, RFI.
Cũng liên quan đến môi trường, Thái Lan đang có nguy cơ trở thành bãi rác điện tử của thế giới. Trong những tuần qua, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều nhà máy tái chế nhập khẩu lậu các rác điện tử đến từ nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Các nhà máy này gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok cho biết vì sao.
Alors en fait le problème n'est pas complètement nouveau mais ce sont des plaintes de villageois.
Đây không hẳn là một vấn đề mới, nhưng đơn kiện của người dân ở những làng xã xung quanh các bãi rác điện tử đã báo động cho chính quyền biết. Họ phải hứng chịu ô nhiễm, còn ruộng lúa bị nhiễm kim loại nặng. Thái Lan nhập khẩu chính thức mỗi năm khoảng 60.000 tấn rác điện tử, đặc biệt là từ Singapore, Hồng Kông, Sri Lanka và Anh Quốc. Nhưng điều mà chính quyền phát hiện ra đó là hàng chục nhà máy tái chế mới do người Trung Quốc xây dựng trên lãnh thổ Thái Lan đã nhập lậu rác điện tử. Đây là hậu quả trực tiếp của việc chính quyền Trung Quốc vào năm 2017 đã cấm nhập khẩu rác điện tử, đến nỗi các luồng rác điện tử lẽ ra được đưa vào Trung Quốc nay lại đổ vào Thái Lan.
Vấn đề là rác điện tử thường chất đóng trong các bãi rác chứa lộ thiên rộng lớn, đó là các máy tính điện tử cũ, điện thoại di động, các phụ kiện đồ chơi điện tử được nén thành những khối vuông và để ngoài trời dưới trời mưa. Trong nhiều tháng, nước bẩn thải ra từ các khối rác này gây ô nhiễm cho các ruộng lúa gần đó. Người ta đốt các khối rác này để thu gom các kim loại như vàng, đồng, vân vân. Trong tình hình này, chính phủ Thái Lan dự tính giải pháp nào? Thông tín viên Arnaud Dubus cho biết tiếp.
Trước tiên, những nhà máy tái chế nào không tuân thủ các chuẩn mực môi trường đã bị đóng cửa. Việc kiểm tra ở biên giới được tăng cường. Nhưng điều mà nhiều người dân Thái Lan đòi hỏi đó là cấm tuyệt đối việc nhập rác điện tử. Bản thân Thái Lan mỗi năm cũng thải ra 3 triệu tấn rác điện tử, và người dân nước này không thấy có lợi ích gì trong việc nhập khẩu rác điện tử. Thế nhưng chính phủ dường như chưa sẵn sàng đưa ra biện pháp này.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. World Cup 2018, công nghệ Video VAR đem lại công bằng cho bóng đá. Tạp chí do Anh Vũ thực hiện với phần tham gia của chuyên gia Trần Duy Ly.
Tạp chí Thể thao.
Oh
Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2018 trên đất Nga chưa đi hết được 2/3 quãng đường ở vòng bảng nhưng đã có nhiều biến động. Sau cơn địa chấn, nhà đương kim vô địch Đức bị sẩy chân thúc thủ trước đội bóng Mexico. Đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ đến lượt đương kim Á quân thế giới Argentina của Messi gây thất vọng lớn cho người hâm mộ bởi các màn trình diễn quá dở không xứng với một đội tuyển có bề dày thành tích và không thiếu các tài năng lớn của bóng đá thế giới. Một chuyện khác được dư luận bàn luận nhiều và gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ trên thế giới là việc FIFA đưa công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video vẫn được gọi là VAR, được gọi tắt là VAR. Ngay từ những trận đầu tiên, công nghệ mới đã phát huy tác dụng và dường như được sử dụng với tần suất ngày càng tăng. Đội bóng đầu tiên trong lịch sử của thế giới được hưởng từ công nghệ VAR đó chính là đội tuyển Pháp trong trận ra quân gặp tuyển Úc. Nếu không nhờ đến sự trợ giúp của ông trọng tài điện tử này thì liệu Lippler có được bàn thắng tạo đà cho chiến thắng Trung Quốc hay không? World Cup mới qua hơn một tuần thi đấu nhưng đã có khá nhiều trọng tài phải nhờ đến sự can thiệp của VAR. Trong số hơn chục quả phạt penalty được thổi từ đầu giải đến giờ đã có quá nửa được trợ lý video xác nhận chính xác. Mặc dù VAR đã và đang phát huy tính hữu dụng nhưng công cụ mới này cũng không khỏi gây tranh cãi. Cùng tham gia chương trình với chúng ta hôm nay có chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Vâng, xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Trước hết, ta đến với câu chuyện công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video VAR. Quan điểm của ông thế nào về công nghệ VAR lần đầu được FIFA áp dụng ở World Cup và đã được sử dụng với tần suất khá cao?
Chúng ta đều được biết là từ khoảng 2016-2017, FIFA cũng đã có cái thử nghiệm. Thì bây giờ chính thức đưa vào cái công tác trọng tài, trợ giúp trọng tài tại cái World Cup 2018. Thì tôi nghĩ là cái việc này là cái dư luận mà nó có thể tương đối là trái chiều. Nhưng tôi nghĩ là cái hướng là tích cực là chính. Tức là chúng ta đều biết là nhờ cái công nghệ VAR này thì chúng ta chỉ tập trung vào mấy cái tình huống. Thứ nhất là để xác định cái tình huống ghi bàn hay không ghi bàn. Hai nữa là để quyết định cho trọng tài về những phạm lỗi để mà tiến hành phạt đền. Hoặc là vấn đề về rút thẻ đỏ trực tiếp hay là lỗi phạt nhầm. Thì nhờ công nghệ VAR về xác định qua video này thì cái điều đó nó xác định được chính xác. Thì chúng ta đều biết cái việc đó, FIFA đã đưa cái công nghệ này để giúp cái bớt đi cái sai lầm của trọng tài, những cái việc mà nó quyết định những cái số phận của trận đấu. Thì chúng tôi thấy là cái mặt tích cực nó mang yếu tố chủ đạo. Thí dụ chúng ta xem cái trận đấu giữa Brazil và đội Costa Rica, thì cái trường hợp mà cầu thủ Neymar tưởng như bị đẩy ngã và đội Brazil hoàn toàn được cái quả phạt đền, mà cái thời điểm này rất quan trọng vì ở những phút chót của trận đấu thì cái công nghệ VAR đã giúp cho người ta thấy rằng cầu thủ Neymar không thực sự bị đẩy mà có thể có cái động tác ngã như vậy và trọng tài phủ nhận cái thuật phạt đền, thì như thế nó bảo đảm cái tính công bằng. Và khi chúng ta xem lại thì thấy là cái điều đó là rất chính xác. Đây là một cái điển hình để chúng ta nói là cái công nghệ VAR đã có cái tác dụng rất tốt để giúp cho công tác trọng tài nó chuẩn hơn. Tuy nhiên là chúng ta đều biết là cái ảnh hưởng mà gọi nó gây cái rắc rối hay là cái rối rắm trong các trận đấu. Bởi vì là khi mà ngờ ngợ như vậy thì cầu thủ những cái đội mà tưởng là bị thiệt luôn luôn có cái động tác khiếu nại trọng tài. Và nó làm cho cái trận đấu nhiều khi nó có cảm giác là luôn luôn là trọng tài bị cái áp lực này. Thế đồng thời là cầu thủ cũng nên phải thích nghi với cái công nghệ này để mà có thể chấp nhận và không ức chế. Làm cho tâm lý cầu thủ luôn luôn nghĩ cái chuyện thương đại. Thì chúng tôi nghĩ là cái này cũng cần phải khắc phục và chúng ta phải thích nghi với cái công nghệ này trong các cái giải đấu chính thức của công ty sau này.
Trước khi FIFA áp dụng cái công nghệ mới VAR này một cách chính thức, thì có rất nhiều ý kiến về phía khán giả. Nó sẽ làm giảm đi cái sức hấp dẫn của trận đấu, cái nhịp độ của trận đấu và nét đẹp của bóng đá. Thưa ông, ý kiến của ông như thế nào?
Bây giờ nó có hai cái sự trái chiều. Thứ nhất, trọng tài cũng là con người, cho nên có thể có những sai lầm. Chúng ta đều biết là một cái trận đấu của các đội tuyển quốc gia hay các trận đấu mà rất quan trọng thì cái việc mà thắng thua chính xác nó đỡ một cái sự oan uổng. Tức là tôi nghĩ là cái yếu tố công nghệ VAR nó làm cho cái trận đấu ở những cái tình huống rất phức tạp mà con người không, trọng tài không thể xác định được thì nó giải quyết một cách công bằng hơn. Tức là nhờ cái đó thì cái đội thua cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì nếu như trong lịch sử mà xét lại là có những cái tình huống mà dùng tay đẩy bóng vào trong cầu môn hoặc là bóng đã vào cầu môn không được công nhận nhưng đồng thời là thiệt thòi cho cái quốc gia hay một cái đội tuyển bóng đá nào đó. Cho nên chúng tôi cho là cái yếu tố tích cực vẫn là yếu tố chủ đạo. Như chúng tôi thì chúng tôi rất ủng hộ là vẫn có công nghệ VAR để mà nó đỡ cái thiệt thòi mà nó quyết định thân phận của một đội bóng hay một cái sự nghiệp của một cầu thủ.
Bây giờ chúng ta chuyển sang một đề tài khác cũng đang được bàn tán rất nhiều trong những ngày qua, đó là nỗi thất vọng của người hâm mộ mang tên Argentina và Messi. Á quân thế giới có màn trình diễn quá thất vọng ở vòng bảng khiến họ đang cận kề nguy cơ phải rời World Cup sớm. Nếu người Argentina đặt hết niềm tin vào danh thủ Messi, thì nay họ đang đổ toàn bộ nỗi thất vọng lên cầu thủ này. Thưa ông, như vậy có công bằng không? Và có thể lý giải sao về màn trình diễn quá thất vọng của đội bóng Nam Mỹ này?
Vâng, tôi cũng là một trong người mà rất hâm mộ đội tuyển bóng đá Argentina và cá nhân Messi, một cái cầu thủ mà đã 5 lần giành giải quả bóng vàng và luôn luôn được xem là cầu thủ số 1 hoặc số 2 thế giới trong một thập kỷ gần đây. Cho nên cái sự kiện mà đội Argentina tham gia vào cái vòng chung kết World Cup là một sự một kiện mà tôi nghĩ là tất cả người hâm mộ bóng đá thế giới đều rất quan tâm và xem cái lộ trình họ tiến lên đến đâu và đồng thời xem cái đóng góp của Messi trong cái đội tuyển Argentina như thế nào. Cho nên đây là một cái đề tài mà suốt cả trước và đến thời điểm này của World Cup là người ta rất quan tâm. Thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh như thế này, như anh nói là bản thân đội tuyển Argentina cũng rất nhiều danh thủ, ngoài Messi rất nổi tiếng còn Di Maria, rồi Mascherano hay là Villan, như Agüero, thì tất cả các cái cầu thủ này rõ ràng là một cái tập hợp một đội tuyển. Nhưng đồng thời cái sự phối hợp mà chúng ta thấy từ một số năm nay, người ta thường nói là Messi rất nổi tiếng ở đội Barca, nhưng mà khi tham gia đội tuyển hình như vẫn chưa có sự đồng điệu và chưa trở thành cái thủ lĩnh mà gắn kết các cầu thủ lại để thành cái sức mạnh chung của các cái danh thủ Argentina. Và rõ ràng ở cái World Cup này tôi thấy là qua hai cái trận đấu của Messi cùng với Argentina ở cái bảng D là hai trận mà chỉ có một trận hòa đối với Iceland và một cái trận thua rất là mất mặt trước Croatia với tỷ số 0-3, thì chúng tôi nghĩ là rõ ràng là cái sự gắn kết mà chúng ta thấy thì tình nguyên nhân rất khó. Đôi khi như anh biết là người ta hay đổ lỗi cho huấn luyện viên Sampaoli là có thể là huấn luyện viên này đã không gắn kết và không sử dụng phù hợp hay đưa ra một cái lối đá nó phù hợp để kết hợp giữa các cầu thủ và Messi. Nhưng tôi cho rằng đây là cái điều kiện mà chúng ta thấy là từ nhiều năm nay rồi Messi tham gia vào đội tuyển, mặc dù là một cái danh thủ bậc nhất thế giới nhưng mà rõ ràng hiệu quả. Và bây giờ chúng ta thấy là Argentina đang gặp rất là khó khăn, qua hai trận đấu mà chỉ có giành được một điểm là một điều rất là đáng tiếc. Và nếu như toàn bộ đội tuyển Argentina là tập trung để phục vụ cho Messi thì rất là khó, bởi vì chúng ta cũng nghe các ý kiến của một số viên là đối thủ của đội Argentina thì người ta cho rằng chỉ cần tập trung mà kèm chặt và không cho Messi có bóng thì coi như đội Argentina bị triệt tiêu, rõ ràng không khai thác được cái sự năng động tích cực của các cầu thủ còn lại. Thì chúng ta đều biết là bây giờ những danh thủ như là Di Maria hay là Kivan hay là Agüero là những danh thủ người ta có thể cũng tạo ra cơ hội mà có thể dứt điểm được, nhưng ở đây hầu như cứ tập trung vào mà thiếu Messi không nhận được bóng. Và chúng ta đều biết người ta đã có thống kê cái số lần của Messi nhận bóng là ngày càng bị ít đi, bởi vì là đội nào cũng có quan niệm là nếu như mà triệt được một cái năng lực, một cái hạt nhân trung tâm của Argentina là Messi, tức là khi đồng thời Argentina không phát huy được, thì rõ ràng chúng tôi nghĩ là đây là một cái mà có lẽ là đội tuyển Argentina trong trận đấu thứ ba, cái trận rất quyết định với Nigeria, nếu như người ta tìm cách để mà tháo gỡ được thì phải vượt qua được cái ý tưởng đó. Bởi vì rõ ràng là đối thủ nào đá với Argentina người ta cũng luôn luôn muốn vô hiệu hóa Messi, và vô hiệu hóa Messi, Messi mà bị vô hiệu hóa thì tự nhiên là cái sức sáng tạo các cầu thủ khác từ cái tư tưởng chỉ đạo của huấn luyện viên cũng bị triệt tiêu. Thì chúng tôi cho là đây là cái khó khăn mà không biết là người Argentina có thể làm cái nào khảo tháo gỡ không. Chứ hiện nay là cứ Messi mà bị vô hiệu hóa là đội Argentina coi như là bị mất hoàn toàn cái thực lực của mình để mà phát huy, mặc dù vẫn là tập trung nhiều danh thủ. Đây là cái khó khăn quá khó cho Argentina ở trận vòng đấu cuối cùng nếu mà muốn có cái cơ hội lọt vào vòng đấu trực tiếp.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc đầu tay của Juliet Armani, từng đoạt giải album xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải Victoire de la Musique năm 2018.
Nhân kỳ khai mạc liên hoan điện ảnh Cannes vào tháng 5 2018, công chúng Pháp đã khám phá một tài năng mới trên sân khấu. nữ ca sĩ Juliette Armanet đã chinh phục khán thính giả với một ca khúc của Michel Legrand nhân dịp 60 năm sự nghiệp sáng tác của nhà soạn nhạc phim người Pháp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng chừng 3 tháng, Juliette Armanet đã thực hiện liên tiếp hai cú đột phá ngoạn mục. Trước khi được mời tới Liên hoan Cannes để biểu diễn trong đêm mở màn, cô đã từng đoạt giải album đầu tay xuất sắc nhất nhưng kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp vào tháng 2 năm 2018. Chỉ có điều là một năm trước đó, trong công chúng Pháp, hầu như chẳng có ai biết đến gương mặt này là ai.
Vous regardez la 33e cérémonie des Victoires de la Musique. Cette catégorie, elle est spéciale. Petite amie, Juliette Armanet.
C'est magnifique. Je suis hyper touchée à la fois pour moi et pour tous ceux qui se sont donné tellement de mal pour faire vivre ce disque. Merci!
Sinh tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, nhưng lớn lên ở vùng ngoại ô Paris, Juliette Armanet từ nhỏ đã thấm nhuần không khí nghệ thuật của gia đình. Ngoài là chủ của một cửa hiệu bán sách, bố mẹ cô còn rất mê chơi đàn piano, và có lẽ cũng vì thế mà từ lúc còn nhỏ, Juliette luôn được bố mẹ khuyến khích đọc sách, nghe nhạc và học đàn thay vì giải trí với màn ảnh truyền hình hay với màn ảnh vi tính. Từ thời thiếu thời, Juliette nghe rất nhiều nhạc Pháp, Barbara, Véronique Sanson hay là Michel Berger. Dòng nhạc này thấm nhuần tâm hồn của cô từ lúc nào không hay. Cô bắt đầu từ sáng tác những ca khúc đầu tay năm cô lên 14 tuổi. Thế nhưng, có lẽ là do tính tình còn nhút nhát thầm lặng, cho nên Juliette lại không chọn ngay từ lúc đầu con đường nghệ thuật sân khấu. Khi tốt nghiệp đại học khoa văn, Juliette chọn nghề nhà báo. Cô làm việc trong vòng 6 năm cho đài truyền hình Arte và đài phát thanh France Culture. Sau một thời gian thực hiện các bài phóng sự phát thanh cũng như quay phim tài liệu truyền hình, Juliette đã rời bỏ nghề truyền thông, mà thật ra đối với cô chỉ là một cái nghề tay trái, để dành trọn thời gian cho sáng tác và cho ghi âm. Vào năm 2014, Juliette Armanet vừa tròn 30 tuổi, về đầu như một cuộc thi sáng tác do tuần báo Les Arocs tổ chức. Nhờ vậy mà cô tìm được nguồn tài trợ để ghi âm trong phòng thu các bản nhạc hoàn chỉnh đầu tiên của mình. Có thể xem đây là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa, vì cho dù giải thưởng này không đem lại cho cô ca sĩ nhiều tiền bạc, nhưng nó lại tạo cho nhiều điều kiện thuận lợi cho Juliette ký hợp đồng ghi âm. Trong vòng 3 năm, cô trao dồi ngoài bút sáng tác và tham gia khá nhiều dự án ghi âm tập thể, kể cả album vinh danh các bậc đàn anh như Alain Souchon và gần đây hơn nữa là album song ca của Eddie Mitchell.
Elle était maquillée comme une star de ciné à côté au jukebox la chanson qui couvre tous les mots qu'elle m'y met semblait briser son cœur. Oh, oh.
Elle en faisait un peu trop haut, la fille aux yeux morte à l'eau. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète. Et moi je n'en pouvais plus.
Elle n'en a jamais rien su.
Ma plus jolie des mythos.
tháng 4 năm 2017, Juliette Armanet trình làng album đầu tay của mình, bao gồm 12 sáng tác mới. Thể loại sở trường của cô là piano voix, một loại hát rất mộc, đệm bằng đàn dương cầm, một cách hát tự nhiên, không cần hiệu ứng âm thanh, không qua sàng lọc hay chỉnh sửa của phần mềm vi tính. Lối hát của Juliette Armanet có duyên ở những nốt cao, đầy đặn biểu cảm, cho dù vẫn còn thiếu một chút nội lực ở những nốt trầm, nhưng phong cách tự nhiên ấy đã thuyết phục giới báo chí truyền thông. Hầu như toàn bộ các ngoại bút phê bình ở Pháp đều cho rằng, trong số các tác giả mới xuất hiện trong những năm gần đây, như Vianney, Julien Doré hay là Christine and the Queens, Juliette Armanet là tài năng mới xứng đáng thừa kế thế hệ tác giả đi trước, thành danh vào những năm 1980. Trong số các tác giả này, Juliette Armanet chịu ảnh hưởng mạnh nhất của William Scheller và nhất là của Alain Bashung. Cho dù trong lối hòa âm phối khí các bản nhạc, Juliette thiên về nhạc nhẹ, nhạc pop nhiều hơn là nhạc rock. Tài năng mới không có nghĩa là tài năng trẻ, bởi vì suy cho cùng, Juliette Armanet thành danh vào năm 33 tuổi, có thể được xem như là khá trẻ, trong khi làng nhạc Pháp tràn ngập các giọng ca trẻ ở tuổi đôi mươi. Thế nhưng, chính cũng vì Juliette Armanet ngay từ đầu đã không chọn con đường nghệ thuật sân khấu, cho nên tập nhạc gọi là đầu tay của cô lại già dặn chín mùi, chứ không vướng phải nhiều khiếm khuyết do còn non nớt tuổi đời.
Sans détour et sans étour, voilà je me rêve vers l'amour, toute la nuit, tout le jour, l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, non, on n'est pas peur. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir.
Quý vị, tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng hoảng di dân, 16 nước Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm giải pháp khắc phục. Bắc Triều Tiên ngừng tuyên truyền chống Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ bầu quốc hội và tổng thống trước thời hạn, quyền lực của Recep Erdogan bị thử thách. Tại Cúp bóng đá thế giới 2018, Đức chứng tỏ đầy đủ đẳng cấp của một nhà vô địch trước đối thủ Thụy Điển. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự thường lệ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Việt Nam thiếu nhân lực chăm sóc người già. sau đó chúng tôi phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. World Cup 2018, công nghệ video và đem lại công bằng cho bóng đá. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina Strobe phụ trách. Chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa đảm bảo. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.